Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai 28 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là bản tin quan trọng tuần qua, sau đó đọc sứ điệp phục sinh năm 2005 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Ratzinger nhận định về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Trong một chương trình truyền hình có tựa đề Đồi Canvario của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, được kênh số 1 của Đài truyền hình quốc gia Italia phát hình vào lúc 8 giờ 35 phút tối thứ Sáu tuần Thánh, vừa trước khi bắt đầu nghi thức suy niệm đàn thánh giá tại hí trường Colosseo Roma, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã xác định rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hành động với sự sáng suốt hoàn toàn và có đầy đủ khả năng sáng suốt để quyết định. Đức Hồng Y cho biết thêm rằng tinh thần của Đức Thánh Cha còn sắc bén và khả năng phân định của Ngài lại càng sắc bén hơn. Dù đang đau khổ vì bệnh tật, nhưng Đức Thánh Cha còn có khả năng phán đoán, chọn lựa điều gì thiết yếu và cai quản giáo hội. Theo Đức Hồng Y, thì trong thời gian bị bệnh và đang dưỡng bệnh, vấn đề cai quản giáo hội không bao giờ được đặt ra. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có một trách nhiệm duy nhất đã được Chúa Kitô trao phó cho, và chỉ một mình Chúa mới có quyền rút lại điều này mà thôi. Tin Vatican. Bản tin của cơ quan thông tấn CNS, tức hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ, cho biết rằng Tòa Thánh đã tái khẳng định lập trường rằng chỉ có những linh mục mới được phép sức dầu bệnh nhân, và giáo lý này buộc phải nghiêm chỉnh tuân theo. Lời khẳng định trên đây đã được Bộ Giáo lý Đức Tin soạn thảo trong một văn thư đầy ngày 11 tháng 2 năm 2005. Trong những năm gần đây, nhiều giáo hội và nhiều vị giám mục đã xin phép Tòa Thánh cho các người không phải là linh mục như Thầy Sáu Vĩnh Viễn, giáo dân, được cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân. Các vị giám mục lý cớ là vì tình trạng thiếu linh mục nên những bệnh nhân nhiều khi không được sức dầu đúng lúc. Bộ Giáo lý Đức Tin do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger lãnh đạo cho biết, Bộ ra văn thư này để minh thị rằng giáo huấn của giáo hội không thay đổi trong vấn đề này. Tin đặc biệt về ngày thứ Năm tuần Thánh tại Roma. Những cử hành tuần Thánh đã được bắt đầu tại Roma mà không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đây là lần đầu tiên trong vòng 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngay tòa Roma, Đức Thánh Cha đã không đích thân cử hành các nghi thức tuần Thánh. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì Đức Thánh Cha theo dõi những cử hành từ phòng riêng của Ngài qua hệ thống màn hình. Đức Hồng Y Giovanni Battistare, Tổng trưởng Bộ Giáo mục, đã thay thế Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu vào sáng thứ Năm tuần Thánh. Trước khi bắt đầu, Đức Hồng Y đã đọc sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha, nói lên sự hiệp thông tinh thần với mọi người đang tham dự. Đức Thánh Cha nói, trong tâm tư tôi hiệp ý với quý chư huynh và anh chị em. Từ phòng riêng, qua hệ thống truyền hình, tôi hiện diện giữa mọi người cách thiêng liêng. Thưa chư huynh và anh em thân mến, tôi cùng tạ ơn Thiên Chúa với chư huynh và anh em, vì hồng ân và mầu nhiệm chức tư tế của chúng ta. Cùng với chư huynh, với anh em và toàn thể các tín hữu, tôi cầu nguyện ngõ hầu giáo hội không bao giờ bị thiếu những linh mục thánh thiện. Cộng đoàn hiện diện đã nhiều lần vỗ tay hoan hô khi nghe đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến việc lặp lại lời hứa khi lãnh nhận thánh chức tư tế. Các linh mục, giám mục, hồng y, đồng tế thánh lễ, tất cả đã lặp lại những lời hứa này với hết lòng hăng say và quảng đại. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Giovanni Battistare đã nói như sau. Phụng vụ thánh lễ làm phép dầu, tôn vinh phẩm giá mà sự thánh hiến của bí tích rửa tội ban cho tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Phụng vụ mở ra trước mắt chúng ta nét đẹp của trọn cả dân Chúa, dân đã được sức giàu thánh hiến trong những học ân khác biệt nhau và trong cùng một gốc rễ chung là bí tích rửa tội. Trong khi cử hành phẩm vị tư tế, tiên tri và dương giả chung của toàn thể dân Chúa, phụng vụ thánh lễ dầu hôm nay chú ý đặc biệt và muốn làm nổi bật chức tư tế thừa tác. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt của tất cả chúng ta, những kẻ đã được thánh hiến nhờ qua bí tích chức thánh. Đó là những phó tế, linh mục và giám mục. Sau đó Đức Hồng Y nhắc đến thừa tác vụ của chức tư tế là phục vụ mọi người nhân danh Chúa và theo mẫu gương của Đấng là một tử nhân lành. Chính vì thế mà chúng ta, phó tế, linh mục, giám mục, được mời gọi theo Chúa Kitô gần hơn, với một phẩm vị đặc biệt và với lòng trung thành nhiều hơn. Đức Hồng Y nói, lợi ích thiêng liêng của nhiều người và sự cứu rỗi của nhiều người được liên kết với sự thánh thiện và công việc mục vụ của chúng ta. Nhờ trung thành với những cam kết của thánh chức tư tế, chúng ta có thể nâng đỡ anh chị em chúng ta trong sự trung thành với những bổn phận Kitô của họ. Và vào chiều thứ năm tuần thánh, Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo đã thay thế Đức Thánh Cha, chủ tế thánh lễ tiệc ly trong đền thờ Thánh Phêrô, và đã quả quyết rằng bí tích thánh thể giúp chúng ta hiểu biết về bản tính con người cách rõ ràng hơn. Trước khi thánh lễ tiệc ly được cử hành, một sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha đã được đọc lên cho mọi người tham dự lắng nghe như sau. Tâm trí tôi đang hiện diện với chư huynh và anh chị em, đang quy tụ nơi mộ thánh tông đồ Phêrô, nhân dịp cử hành thánh lễ tiệc ly của Chúa, biến cố đầu tiên của Tam Nhật Thánh và là biến cố chấp đỉnh của năm phụng vụ. Sau những lời chào quý vị đại sứ cảnh tòa thánh hiện diện tham dự thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi người hiện diện hãy trở về lại trong tinh thần nơi phòng tiệc ly với Chúa Kitô để bước vào trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa một cách sâu xa. Đức Thánh Cha còn quả quyết trong sứ điệp của Ngài rằng, trong đêm tiệc ly cách đây 2000 năm, Chúa Giêsu trước hết đã rửa chân cho các tông đồ, để lại cho các ngài mẫu gương sống yêu thương, một tình thương khiêm tốn và đầy tinh thần phục vụ cách cụ thể. Rồi Chúa Giêsu đã thánh hiến bánh và rượu, như bí tích của mình và máu thánh người được trao nộp trong hy tế để cứu rỗi chúng ta. Tôi đã muốn dâng hiến cho bí tích thánh thể năm chúng ta đang sống, và năm thánh thể này gặp được trong cử hành thánh lễ tiệc ly, giây phút hết sức có ý nghĩa. Về phần mình, trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Trujillo đã quả quyết rằng bí tích thánh thể, trong đó Chúa Giêsu hiện diện thật sự, làm cho chúng ta có thể hiểu được bản tính đích thật của con người. Đức Hồng Y nói, thảm cảnh của con người là không hiểu được Thiên Chúa yêu thương mình đến mức độ nào trong cuộc đối thoại tình thương đã bắt đầu từ sáng ngày tạo dựng. Trước mầu nhiệm cao cả của tình yêu được thể hiện nơi bí tích thánh thể, người ta có thể hiểu được gương xấu của những ai nói rằng mình là người Kitô nhưng phản bội tình thương đó bằng bạo lực, hận thù và khinh thị đối với người nghèo. Thật là một sự lạm dụng khi con người vừa kêu cầu danh Thánh Chúa, vừa nhân danh Chúa mà gieo rắc hận thù, xung đột và khủng bố. Bí tích thánh thể mở rộng con tim con người đối với người nghèo, người cần được trợ giúp. Những con người nghèo cùng này có quyền chạy đến với tình liên đới toàn cầu, có quyền đòi được nhìn nhận và tôn trọng những quyền lợi cá nhân cũng như những quyền lợi của gia đình. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, là người bảo vệ can đảm và là chứng nhân cho phẩm chất đích thực của sự sống mà chúng ta phải công bố và bên vực trong tinh thần biết ơn đối với Chúa, vì sự phục vụ quảng đại của Ngài đối với giáo hội và nhân loại. Được biết, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, những tiền dân cúng trong thánh lễ tiệc ly sẽ được gửi đến cho dân chúng tại Venezuela, nạn nhân của trận lục lội hồi tháng 2 vừa qua.
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Kitô đã sống lại lần nữa. quyền năng, vinh hiển muôn đời. Alleluia, Alleluia.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật Phục sinh 27 tháng 3, Đức Hồng y Angelo Sorano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Phục sinh trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu đứng chật cả quảng trường. Trong suốt thánh lễ, cửa sổ phòng Đức Thánh Cha vẫn để mở như một dấu chỉ ngài liên kết tinh thần với mọi người trong thánh lễ. Tấm màn treo bên dưới cửa sổ phòng làm việc của ngài bay phất phới trong gió. Sau khi Đức Hồng y Angelo Sorano, quốc vụ khanh tòa thánh, kết thúc thánh lễ Phục sinh, Đức Thánh Cha xuất hiện nơi cửa sổ. Ngài mặc áo trắng và đeo dây cắt phép. Linh mục phụ tá để micro gần miệng Đức Thánh Cha. Ngài cố nói vài lời, nhưng không thể phát âm được một lời nào. Người ta chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của ngài và những âm thanh không tròn tiếng. Toàn bộ cảnh tượng đã gây xúc động cao độ và được truyền hình trực tiếp qua 104 đài truyền hình đến 74 quốc gia trên thế giới. Đức Thánh Cha im lặng và xúc động theo dõi lời Đức Hồng y Sorano đọc thông điệp Phục sinh của ngài. Đài truyền hình Ý đã chiếu cảnh Đức Thánh Cha lấy tay gạt lệ trên mắt ngài. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp Phục sinh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua giọng đọc của Đức Hồng y Angelo Sorano, quốc vụ khanh tòa thánh.
Mane nobiscum Domine, resta con noi, o Signore. Con queste parole i discepoli di Emmaus invitarono il misterioso viandante.
Mane nobiscum Domine, lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Với những lời này, các môn đệ trên đường về Emmaus mời vị khách đồng hành đầy bí ẩn hãy ở lại với họ vào chiều ngày thứ nhất sau ngày nghỉ Sa-bát, trong đó điều không thể tin đã xảy ra. Theo như lời người đã hứa, Chúa Kitô đã sống lại, nhưng các môn đệ này chưa biết. Tuy nhiên, những lời do người khách đồng hành bí ẩn kia nói dọc đường từ từ làm cho tâm hồn họ nóng cháy lên. Vì thế, họ đã mời vị khách đồng hành, xin hãy ở lại với chúng tôi. Sau đó, ngồi vào bàn dùng bữa tối, các môn đệ nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh, nhưng liền đó Chúa biến đi. Chỉ còn lại trước mắt họ chiếc bánh đã được bẻ ra, và những lời nói dịu dàng của Ngài còn vang lên trong tâm hồn họ. Anh chị em rất thân mến, lời Chúa và bánh thánh thể, mầu nhiệm và hồng ân của lễ vượt qua, qua các thế hệ luôn luôn là chứng tích cho sự thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Trong ngày Phục sinh hôm nay, cùng với tất cả mọi người Kitô trên thế giới, chúng ta cũng hãy lặp lại những lời sau đây. Lạy Chúa Giêsu, đứng chịu đóng đinh và đã sống lại, xin hãy ở lại với chúng con. Lạy đứng là người bạn trung tín và là sự nâng đỡ vững chắc cho nhân loại đang hành trình qua dòng lịch sử. Xin hãy ở lại với chúng con. Lạy đứng là lời hằng sống của Thiên Chúa Cha. Xin hãy ban niềm hy vọng và sự tin tưởng cho tất cả những ai đang đi tìm ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của họ. Lạy đứng là bánh ban sự sống đời đời. Xin hãy nuôi sống những ai đang đói khát sự thật, tự do, công bằng và hòa bình. Lạy đứng là lời hằng sống của Thiên Chúa Cha. Xin hãy ở lại với chúng con, và hãy dạy chúng con biết nói và hành động cho hòa bình. Hòa bình cho thế giới đã được thánh hiến bởi máu Thánh Chúa, nhưng bị nhuộm máu của biết bao nạn nhân vô tội. Hòa bình cho những quốc gia vùng Trung Đông và Phi Châu, nơi mà biết bao máu vẫn còn tiếp tục đổ ra. Hòa bình cho toàn thể nhân loại, một nhân loại vẫn còn bị hăm dọa bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Hãy ở lại với chúng con. Lạy đứng là bánh hằng sống được bẻ ra và phân phát cho những ai đến dự tiệc. Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh
để thực hiện tình liên đới quảng đại. Với biết bao người ngày nay vẫn còn phải chịu đau khổ và thiệt mạng vì nghèo cùng và đói ăn, bị tàn phá bởi những dịch bệnh gây chết chóc, hoặc bị đè bẹp bởi những thiên tai to lớn. Vì quyền năng của việc Chúa sống lại, xin hãy ban cho những anh chị em này được chia sẻ sự sống mới của Chúa. Chúng con đây, những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, chúng con cần đến Chúa. Lại đứng phục sinh, xin hãy ở lại với chúng con bây giờ và cho đến tận cùng thời gian. Xin hãy làm cho công cuộc tiến bộ vật chất của các dân tộc không bao giờ làm lu mờ đi những giá trị thiêng liêng, linh hồn của nền văn minh của họ. Chúng con khẩn cầu Chúa, xin hãy nâng đỡ chúng con trong cuộc hành trình trên trần gian. Chúng con tin vào Chúa, chúng con hy vọng vào Chúa, vì chỉ mình Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Amen. Từ Vatican, ngày 27 tháng 3, ngày lễ Phục sinh. Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo hoàng, ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, do Đức Hồng Y Angelo Sodano đọc hai Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, liền sau Thánh lễ Phục sinh cũng do chính Đức Hồng Y Angelo Sodano cử hành thay thế cho Đức Thánh Cha. Như chúng tôi vừa nói, Đức Thánh Cha im lặng hiện diện bên cửa sổ trong khi Đức Hồng Y Angelo Sodano đọc sứ điệp phục sinh. Sau sứ điệp, không có phần chào chúc bằng các thứ tiếng, theo như thói quen Đức Thánh Cha đã làm trong những lễ phục sinh vừa qua. Đức Thánh Cha cố gắng nói vài lời, nhưng không thể phát âm ra tiếng nào cả, và Ngài chỉ ban phép lành âm thầm cho dân chúng, im lặng, cảm động. Kết thúc thánh lễ và cũng kết thúc phần đọc sứ điệp phục sinh, Thầy Phó Tế cất lời hát, lễ xong chúc anh chị em về bình an.
Ite missa est, alleluia, alleluia.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Nụ cười và niềm tin tôn giáo. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Một thi sĩ nào đó đã nói, con người khác loài vật ở ba điểm. Chỉ có con người mới làm việc, cười và cầu nguyện. Điều này đúng một cách đặc biệt cho tinh thần Kitô giáo. Siêng năng làm việc, đó là nét nổi bật của các tín hữu Kitô. Tại châu Mỹ Latin, tại Đông Âu và ngay cả tại Trung Cộng, các chế độ độc tài đều nhìn nhận rằng chính vì lỗi của họ mà các tín hữu Kitô luôn siêng năng làm việc. Thật thế, Kitô giáo luôn đề cao sự làm việc. Ngày nay, các giáo hội Kitô tại các nước Tây phương được tổ chức chẳng khác nào các công ty. Các mục sư và các vị chủ chăn làm việc chẳng khác nào các giám đốc điều hành của Nhật Bản. Sự làm việc đã trở thành một thứ nghiện ngập duy nhất được cổ võ trong Kitô giáo. Ngay từ khởi đầu, các cộng đồng tín hữu tiên khởi đã nêu gương trong việc siêng năng làm việc. Nền văn minh Kitô giáo tại Tây Phương cũng được khai sinh xung quanh các tu viện. Tại đó, các tu sĩ không những nêu cao đời sống chiêm niệm, mà còn là những mẫu gương về làm việc. Cầu nguyện cũng là hơi thở của Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Dan Rather, mẹ Teresa Calcutta được hỏi như sau. Mẹ nói gì với Chúa khi mẹ cầu nguyện? Mẹ nhìn thẳng vào mắt của người ký giả hồi lâu rồi nói. Tôi lắng nghe. Với một thoáng tinh nghịch, người ký giả lại hỏi. Vậy thì Chúa nói những gì với mẹ? Mẹ Teresa mỉm cười và trả lời. Chúa lắng nghe. Cầu nguyện quả là một mầu nhiệm. Người có niềm tin cầu nguyện như thể hít thở không khí mà không hay biết. Về nụ cười, các tín hữu Kitô có thật sự là những người biết cười không? Lắm khi người ta có cảm tưởng rằng Kitô giáo không phải là tôn giáo của nụ cười. Tin mừng không hề nhắc đến dù chỉ một lần việc Chúa Giêsu cười. Đã có một thời, thái độ nghiêm nhặt của Kitô giáo trong lĩnh vực luân lý khiến cho nhiều người nghĩ rằng Kitô giáo là một tôn giáo không có nụ cười. Triết gia vô thần Nietzsche đã chẳng tố cáo các tín hữu Kitô. Các ông các bà chưa có được bộ mặt của những kẻ được cứu rỗi. Thực ra, Kitô giáo là một tôn giáo của niềm vui. Tin mừng là cốt lõi và linh hồn của sứ điệp Kitô giáo. Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều dụ ngôn và hình ảnh để nói lên tính cách hân hoan của sứ điệp của Ngài. Nước trời giống như một tiệc cưới. Nước trời giống như chuyện người đàn bà tìm thấy được đồng bạc đã mất và mở tiệc mời những người láng giềng đến ăn mừng. Nước trời giống như người cha gặp lại đứa con hoang đàn, đã sai đầy tớ, bắt con bê béo tốt nhất để làm tiệc ăn mừng. Tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu để mọi người tiếp tục cuộc vui. Những lần ngồi đồng bàn với những người thu thuế, những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội, hay cả những lần đến dự tiệc tại nhà của một số người biệt phái. Hẳn Chúa Giêsu không phải là một người khách buồn bã nghiêm nghị. Chúa Giêsu hẳn đã cười. Và chính vì thế mà sứ điệp của Ngài mới là tin mừng. Đã có lúc Kitô giáo bị hiểu lầm như một tôn giáo của những cấm chế và buồn phiền. Thật ra, niềm vui và cái cười nội tâm mới là điều quan trọng. Dù vậy, người ta cũng thấy không thiếu những nụ cười rất ý vị trong Kitô giáo. Đó là trường hợp lễ hội diễn ra vào ngày thứ ba trước khi bước vào mùa chay. Lễ hội bắt nguồn từ thời Trung Cổ này, mang một ý nghĩa đặc biệt. Tác giả Anden đã viết về lễ hội này như sau. Lễ hội cử hành sự thống nhất của nhân loại, như là những tạo vật phải chết. Chúng ta đến trong cõi trần và từ giã cõi trần mà không được hỏi ý kiến. Chúng ta ăn, uống, ngủ, nghỉ và truyền sinh để lưu truyền sự sống. Chúng ta có những cảm nghĩ lẫn lộn về kiếp sống ấy. Một đàn, chúng ta ước muốn được sống như những con thú không cần phải suy nghĩ. Đàn khác, chúng ta lại muốn được làm những thần linh không thể xác. Như vậy, lễ hội là một giải pháp cho trạng huống hàm hồ ấy. Chúng ta cười cợt, bởi vì tiếng cười vừa là một phản kháng, vừa là một chấp nhận. Vào thời Trung Cổ, lễ hội vào ngày thứ ba trước mùa chay là dịp để nói lên tính cách hàm hồ ấy của kiếp người. Thanh niên cải trang thành thiếu nữ ăn mặc như thanh niên. Người ta ẩn nấp đằng sau những tấm mặt nạ, người ta hóa trang thành những con thú. tất cả là để nói lên thân phận mà triết gia Pascal của Pháp đã định nghĩa như sau. Con người không phải là thiên thần, cũng chẳng phải là thú vật. Ai làm thiên thần sẽ làm thú vật. Chính cái thân phận không là thiên thần cũng chẳng là thú vật ấy, mới có thể làm bật lên tiếng cười. Những ngày lễ hội trước khi bước vào mùa chay của thời đại xem ra hoàn toàn khác hẳn với lễ hội của thời Trung Cổ. Theo dõi lễ hội nổi tiếng nhất diễn ra hàng năm tại Rio de Janeiro bên Brazil chẳng hạn, người ta sẽ thấy ở đó không còn là tiếng cười ý vị nữa, mà chỉ là sự dung tục đến tận cùng. Với cách ăn mặc hở hang, với những điệu vũ gợi dục, với men rượu và ngay cả bạo động, những người tham dự lễ hội của thời đại không còn rộn rã trong tiếng cười có tính cách tôn giáo nữa, mà chỉ còn bộc lộ hoàn toàn thú tính của mình. Đó là sự khác biệt của lễ hội thời Trung Cổ với lễ hội của thời đại. Lễ hội thời Trung Cổ diễn tả và cười cợt về sự sa đọa của con người. Lễ hội của thời đại thả lỏng cho thú tính nơi con người vùng vẫy tự do. Nếu các tín hữu Kitô được may mắn hơn những người khác, thì sự may mắn đó là họ biết mình là những tạo vật sa ngã trong một thế giới sa ngã. Chính vì lý do đó mà họ mới có thể cười. Cái cười và sự cầu nguyện giống nhau. Trong cả hai cử chỉ, con người tự do nhìn nhận mình là những tạo vật sa ngã. Con người không quá nghiêm chỉnh hay nghiêm khắc với mình. Họ nghĩ đến tính thụ tạo của mình. Việc làm có thể chia rẽ bởi vì việc làm phân loại con người. Còn cười và cầu nguyện thì lại liên kết con người. Nhưng ba đặc điểm của loài người là làm việc, cầu nguyện và cười cần phải đi với nhau. Không có cầu nguyện và làm việc, cái cười sẽ trở thành lố bịch. Nhưng không có nụ cười và làm việc, thì cầu nguyện sẽ biến thành giả hình. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một sóng năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã nói về lời kinh tạ ơn đã được Chúa Giêsu đọc lên trong bữa tối sau cùng, và sau này lời kinh tạ ơn đã được dùng để chỉ chính nghi thức cử hành việc tạ ơn, và chúng ta có thể gọi thánh thể là nghi thức tạ ơn. Tuy nhiên, lời kinh tạ ơn này đã có một tính cách mới mẻ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tính cách mới mẻ của lời kinh tạ ơn thánh thể này. Khi dùng từ tạ ơn để mô tả lời kinh Chúa Giêsu đã đọc lên trong bữa tiệc ly, các tín hữu đầu tiên muốn nhấn mạnh về tính cách mới mẻ được biểu lộ qua hiệu quả lạ lùng do lời kinh này phát sinh ra. Không một lời chúc tụng của người Do Thái có được một hiệu lực lạ lùng như lời kinh này. Việc bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa Kitô cho chúng ta chứng cứ rõ ràng về quyền năng biến đổi của lời kinh tạ ơn và của lời đọc của Chúa Kitô. Tuy nhiên, tính cách mới mẻ của lời kinh tạ ơn thánh thể không chỉ hệ tại tính cách hiệu lực mà thôi. Lời kinh này còn được diễn tả ra qua một cử chỉ đặc biệt, đó là cử chỉ tạ ơn mà trong lời chúc tụng của người Do Thái không có. Trong khi ngôn ngữ Do Thái cổ không có một từ đặc biệt để diễn tả tâm tình tạ ơn, thì lời kinh của Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến tâm tình tạ ơn này. Lời kinh chúc tụng của người Do Thái muốn nói nhiều hơn về một tâm tình ca tụng, mà trong các thánh vịnh chúng ta thấy có nhiều chỗ diễn tả ra. Việc ngợi khen, ca tụng nhắc tới những kỳ công của Thiên Chúa và chúc tụng ca khen. Vì con người như được đi đến thế giới cao siêu của thượng giới và của uy quyền Thiên Chúa. Khi con người càng thấy mình xa cách Thiên Chúa, thì lời ca khen chúc tụng lại càng vang to hơn. Tâm tình tạ ơn cũng nhìn nhận sự cao cả của các kỳ công Thiên Chúa thực hiện, nhưng có ý hướng về sự nghèo hèn của con người đã lãnh nhận nhiều ân lành đến từ các kỳ công của Thiên Chúa. Thay vì nhận biết khoảng cách xa giữa Thiên Chúa và con người, thì lại cho thấy sự chuyển thông kho tàng của Thiên Chúa cho con người. Vì thế, con người muốn dâng lên Thiên Chúa lời tôn kính vì sự quảng đại và đồng thời cảm tạ Thiên Chúa. Dù vậy, con người vẫn không mất đi ý thức về sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, và biểu lộ sự ngỡ ngàng lớn lao, thái độ ngưỡng mộ sâu xa. Vì Thiên Chúa cao cả như thế mà Ngài hạ mình xuống trên thế giới và trên con người mà thi ân giáng phúc cho tất cả. Tâm tình tạ ơn được khai triển trước sự việc Thiên Chúa đến gần con người để thiết lập với họ một giao ước và một mối dây hiệp thông thân tình. Ngay trong cựu ước, người ta đã thấy có lời mời gọi hãy nhận biết lòng từ nhân của Thiên Chúa diễn tả ra trong cách thế đặc biệt đối với dân của Ngài. Tuy nhiên, người ta thấy dân Do Thái còn có thái độ sợ hãi trước uy linh cao cả của Thiên Chúa, vì dân nhận thấy mình như một dân hay lỗi phạm. Còn trong thời kỳ giao ước mới, viễn tượng liên hệ đến định mệnh con người đã hoàn toàn thay đổi hướng, vì tình yêu của Thiên Chúa rộng mở ra cho nhân loại. Cử chỉ cao cả Thiên Chúa ban con một của Ngài cho thế gian, không làm cho con người sợ hãi, và không thể chỉ đón nhận với lời ca ngợi mà thôi, nhưng còn phải gợi ra nơi con người tâm tình tạ ơn sâu xa. Việc tạ ơn này nhận được cách thế diễn tả đặc biệt và hoàn hảo do chính Chúa Kitô. Một đàn, Chúa Giêsu đã biết tất cả tầm quan trọng và giá trị của việc Thiên Chúa Cha ban ân huệ là chính con của Ngài cho nhân loại. Chúa thường nói tới Cha của Ngài, chính là để con người đánh giá đúng mức sự lo lắng của Thiên Chúa Cha qua nhiều cách thế biểu lộ lòng từ bi nhân hậu của Ngài cho con người. Ngài muốn chuyển thông cho các môn đệ chính tâm tình ngưỡng mộ và biết ơn của Ngài vì tất cả những điều nhận được từ Thiên Chúa Cha. Ngài sống trong tâm tình tạ ơn và cũng làm cho các môn đệ của Ngài cũng sống một tâm tình này. Đàng khác, khi biểu lộ tâm tình tạ ơn lên Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu mong ước đáp trả lại tình yêu thương của Chúa Cha với tình con hiếu thảo đầy tràn. Tiếng cảm ơn, lời tạ ơn, muốn nói lên với đấng ban ơn phúc tràn đầy cho chúng ta, như chúng ta có khả năng lãnh nhận được. Với tư cách là con Thiên Chúa đã nhập thể, chỉ Chúa Giêsu mới có thể đáp lại tất cả những gì Chúa Cha ban cho, và Chúa Giêsu đã lãnh nhận được từ Cha Ngài. Và chỉ Ngài mới có thể dâng lên Chúa Cha tình yêu sâu đậm như chính Ngài là đối tượng của tình yêu đó. Trong khi đối với tất cả mọi người, tâm tình tạ ơn, biết ơn có giới hạn, không cân xứng với những điều đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa, thì con Thiên Chúa có khả năng đáp trả trọn vẹn những gì đã nhận được từ Chúa Cha. Với ân huệ Thiên Chúa ban, Chúa Kitô là con cũng đáp trả lại hoàn toàn trọn vẹn. Vì thế, trong việc tạ ơn, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha để dâng lên Ngài một hiến lễ trọn vẹn là chính con người của Ngài. Lời kinh tạ ơn đem lại cho lễ hiến dâng của Ngài giá trị cao cả hoàn toàn. Tất cả những gì đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa được Chúa hiến dâng lại cách hoàn toàn qua việc dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của lời kinh tạ ơn Chúa Giêsu đã đọc trong bữa tiệc ly. Đó là ý nghĩa của Thánh Thể như là một lời tạ ơn. Từ suy tư này, chúng ta có một hiểu biết mới về Thánh Thể. chúng ta sẽ tham dự thánh lễ với một tâm tình mới. Ngày sống của chúng ta sẽ thể hiện thánh thể khi chúng ta biết dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu kiểu diễn giải Kinh Thánh Tân Ước theo khuynh hướng duy lý của các trường phái Tin Lành. Song song với phong trào diễn giải duy lý này, tại Đức, giới học giả cũng bắt đầu lý thuyết hóa sự diễn giải đối với tất cả những gì con người có thể hiểu được, đặc biệt đối với các nghiên cứu cổ điển. Người đầu tiên phân biệt việc phân tích ngôn ngữ học với diễn giải là học giả Friedrich Ast. Ông Ast không chỉ hạn hẹp trong việc diễn giải từng chữ và ý nghĩa của các từ trong bối cảnh của chúng, mà cũng diễn giải ý nghĩa và tinh thần của văn bản nữa. Tinh thần là hình dạng của tác phẩm. Nó là điều diễn tả nhiều hơn tổng hợp các phần của một tác phẩm. Nó là điều xen kẽ vào tinh thần phi thời gian, qua đó có thể hiểu được thời cổ xưa và tinh thần của một xã hội. Học giả Wolf, đồng thời với học giả Ast, nói rằng việc diễn giải không phải chỉ là một nghệ thuật, mà cũng là sự hiểu biết nữa. Sự hiểu biết đó không chỉ cần tới khoa phân tích ngôn ngữ học, mà cũng cần tới trực giác. Có bao nhiêu khoa học thì có bấy nhiêu thuật diễn giải, và sự diễn giải triết lý chỉ được dùng như tiêu chuẩn giúp phê phán sự đúng đắn của các lời giải thích. Hai học giả Wolf và Ast là những người đi trước học giả Schleiermacher, là người định nghĩa việc diễn giải như là Ars Intelligendi, nghệ thuật hiểu biết, giống học giả Wolf. Để có thể hiểu một tác giả, cần phải đảo ngược tiến trình biên soạn một cuốn sách. Một tác giả có một trực giác, biến trực giác đó thành ý niệm, tìm kiếm các hình thái văn phạm và các từ để diễn tả các tư tưởng của mình. Người đọc bắt đầu từ các từ và văn phạm, rồi đi đến các tư tưởng, nhưng chỉ đạt tới trực giác tiên khởi của tác giả qua sự hợp khí chất, nghĩa là qua tia sáng tâm lý kết hợp tác giả với người đọc. Phương pháp đoán biết là phương pháp trong đó một người biến thành người khác để có thể nắm bắt được cá vị một cách trực tiếp. Đây là điều xảy ra trong mọi ngành khoa học và việc diễn giải triết lý trở thành khoa học của các luật lệ điều hành sự hiểu biết tổng quát cần thiết giúp rút tỉa ra ý nghĩa của một văn bản. Ở đây nên ghi nhận khuynh hướng tâm lý chủ quan trong lý thuyết của học giả Schleiermacher. Học giả Dilthey đã là người đóng góp lớn cho khoa diễn giải mới nảy sinh này. Trước hết, ông phân biệt các khoa học thực nghiệm với các khoa học nhân bản mà ông gọi là Geisteswissenschaften. Việc diễn giải là nền tảng của các khoa học nhân bản và nhằm mục đích khám phá ra phương pháp có giá trị khách quan giúp giải thích cuộc sống sâu xa của con người. Vấn đề là tri thức luận chứ không phải là siêu hình. Vì thế, học giả Dilthey thêm vào hai lý do của Kant, một lý do lịch sử nữa. Nếu con người muốn hiểu biết chính mình thì việc tự xét mình, sự nội quan không có giá trị. Các khoa học nhân bản chiếu sáng trên kinh nghiệm nội tâm mà không vật hóa hay khách quan hóa nó như các khoa học thực nghiệm. Cần phải đảo ngược tiến trình sáng tác để hiểu, như học giả Schleiermacher đã làm. Nhưng điểm tới cuối cùng không phải chỉ là con người của tác giả, mà là tất cả thế giới lịch sử xã hội của ông với các đòi buộc luân lý, sự hiệp thông tâm tình, các tương quan nhân bản, ý nghĩa của vẻ đẹp, vân vân. chúng ta giải thích các sự kiện thiên nhiên, nhưng hiểu biết cuộc sống tinh thần. Tiến trình diễn giải bao gồm 3 giai đoạn: kinh nghiệm, việc diễn giải và sự hiểu biết. Giai đoạn thứ nhất là một đơn vị đi trước mọi ý thức và vì thế nó đi trước mọi phân chia chủ thể, vật thể. Kinh nghiệm không phải là chủ quan mà là khách quan, trong nghĩa nó là một dữ kiện có thực đối với tôi. Nó có tính cách thời gian năng động, trong nghĩa nó ôm ấp kỷ niệm quá khứ và diễn tả trước tương lai. Không thể có việc diễn giải phi thời gian, nhưng mỗi thời đại đều có sự hiểu biết của nó. Việc diễn tả ở đây không có nghĩa thơ mộng là diễn tả các tâm tình, nhưng như là việc vật hóa hay khách quan hóa trí tuệ, các tư tưởng và ý chí của con người trong một thời đại xác định, và đặc biệt là trong nền văn chương làm thành ngôn ngữ của kinh nghiệm. Như vậy, một tác phẩm văn chương không chỉ vén mở cho thấy tâm lý của tác giả, mà cũng cho thấy kinh nghiệm của toàn thế giới xã hội văn hóa thời đó của ông nữa. Thứ ba là sự hiểu biết. Nó chỉ có thể xảy ra qua một sự tiền hiểu biết, trong đó tác giả và độc giả, tinh thần của người này và tinh thần của người kia, thế giới của người này và thế giới của người kia gặp gỡ nhau. Từ diễn giải ngày nay không thể tách rời khỏi nền triết học của triết gia Martin Heidegger. Trong tác phẩm Sein und Zeit, Hiện hữu và Thời gian, xuất bản năm 1927, triết gia Heidegger phân biệt sự hiện hữu với các sinh vật và đề nghị phải nghiên cứu sự hiện hữu là thực tại duy trì các sinh vật khác có thể sống và bảo vệ chúng khỏi rơi vào hư không. Nhưng ông không ám chỉ Thiên Chúa. Việc nghiên cứu không thể được thực hiện bằng cách khởi sự từ các sinh vật, nếu không thì người ta sẽ lập tức rơi vào lược đồ vật thể chủ thể và rơi vào siêu hình học như triết gia Platon đã làm. Chỉ có thể nghiên cứu sự hiện hữu khi nó được tỏ lộ ra nơi con người, đa dài. Cũng như trong tư tưởng của Dilthey, Heidegger cho rằng con người không phải là một bản thể tuyệt đối được tạo thành trước, mà là chính khả thể của nó. Con người không lựa chọn hiện hữu, trái lại, nó thấy mình bị ném vào trong cuộc sống, mà nó phải duy trì bằng cách chiếm được nó với các lựa chọn của mình. Nó là một sự siêu việt chấm dứt, có cấu trúc, bao gồm các tương quan với thế giới chung quanh. Nếu con người không còn có bản vị nữa, như bất cứ sinh vật nào khác, thì sự hiện hữu, sự sống của nó, là một sự hiện hữu không đích thực. Trái lại, nếu con người chấp nhận là nơi cho sự hiện hữu tự tỏ lộ, tự vén mở, tự mặc khải, bằng cách phát triển mọi khả năng của riêng mình, thì sự hiện hữu, thì cuộc sống của nó là một sự hiện hữu, là một cuộc sống đích thực. Như thế con người cần phải chiến đấu liên tục để có được sự sống riêng, nếu không, nó sẽ rơi xuống mức độ của các vật thể. Đây không phải là sự sa ngã luân lý, ngay cả khi Bultmann rút tỉa ra từ đó sự tương tự với tội tổ tông. Nỗi âu lo muôn thuở tạo ra tương lai riêng của mình có thể trở thành sự kinh hoàng, đặc biệt khi con người đứng trước cái chết. Thời gian là chân trời, trong đó sự hiện hữu phát triển. Vì thế lịch sử không phải là một loạt tiếp nối các biến cố mà con người tham dự vào, mà là cái gì liên tục xảy ra, bởi vì con người tự bản chất là lịch sử. Như thế việc nghiên cứu lịch sử là một tự vấn xem trong quá khứ, con người đã hiểu cuộc sống của nó ra sao, để sự hiểu biết đó có thể mở ra các khả thể cho tương lai. Ngôn ngữ của con người là việc diễn giải sự hiện hữu. Sự chuyển hướng trong suy tư của triết gia Heidegger khiến cho giới học giả gọi ông là Heidegger thứ hai. Trong giai đoạn thứ hai này, triết gia Heidegger đã phát triển đề nghị cuối cùng này bằng cách giải thích từ sự thật, aletheia. Sự thật được quan niệm như là việc sự hiện hữu tự tỏ lộ ra cho con người, và con người trở thành loa phóng thanh tiếng nói câm nín của sự hiện hữu, trước hết nơi tư tưởng, rồi trong ngôn ngữ của nó. Như thế người diễn giải không phải là một người chỉ giải thích ý nghĩa của các lời nói mà thôi. các lời nói chỉ đơn thuần là một phương thế giúp đạt ngôn ngữ của một thời đại, một ngôn ngữ có lẽ đã quá hạn hẹp để diễn tả sự phong phú của một kinh nghiệm mặc khải sự hiện hữu, và giờ đây được dịch ra một thứ ngôn ngữ khác. Người thừa kế gia tài triết lý của Heidegger là Triết gia Gadamer. Năm 1960, Triết gia Gadamer cho xuất bản cuốn sách tựa đề Wahrheit und Methode, Sự thật và phương pháp, trong đó ông đề cao sự ưu đẳng của văn bản trên tác giả. Thật thế, một văn bản được biên soạn ra đánh mất đi phần nào quyền là cha của tác giả đã sáng tác ra nó, để chiếm lấy quyền là cha của người đọc nó. Văn bản và độc giả, mỗi bên đều có chân trời riêng của mình, nhưng khi hòa tan với nhau trong sự giải thích, thì chúng tạo ra một thực tại mới. Chân trời của độc giả được sử dụng như là sự hiểu biết trước và được tạo thành bởi sợi dây dẫn đường của truyền thống có nguồn gốc riêng trong quá khứ, trong đó chúng ta được sinh ra như trong một dòng sông đang chảy. Đối với Triết gia Gadamer, không có giải thích nào là tuyệt đối và vĩnh viễn, bởi vì mỗi thế hệ phải đọc hiểu và đọ sức với văn bản để có thể khai sinh ra một sự thật mới bắt nguồn từ ngôn ngữ riêng của thế hệ đó. Tất cả những gì trình bày trên đây dẫn đưa chúng ta vào nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan tới việc đọc hiểu văn bản và diễn giải văn bản kinh thánh như ngữ học, văn thể, môi trường địa lý, lịch sử, xã hội, văn hóa và tôn giáo vào thời tác giả, thuật sáng tác và sứ điệp muốn nhắn gửi người đọc. Chúng trình bày các yếu tố được bao hàm trong kiểu nói mà các học giả kinh thánh gọi là Sitz im Leben, không thể bỏ qua trong việc chú giải văn bản kinh thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một cái hang dưới hố sâu thăm thẳm đầy tối tăm, chưa hề biết đến ánh sáng là gì. Thế rồi một hôm, mặt trời có nhã ý mời hang tối tăm đó đến thăm mặt trời. Hang tối tăm nhận lời ngay và nó hết sức vui mừng vì được thấy ánh sáng. Đó là lần đầu tiên nó được biết ánh sáng là gì. Để đáp lại, hôm sau, hố sâu tăm tối cũng xin được mời mặt trời chiếu cố xuống miền tăm tối của vực thẳm, bởi vì mặt trời cũng chưa hề biết tăm tối là gì. Nhận lời mời, sáng hôm sau, mặt trời cúi mình xuống lẻn vào trong hang của vực sâu tăm tối. Nhưng nhìn chung quanh, mặt trời không thấy bóng tối đâu cả, bèn lên tiếng hỏi. Hang sâu tối tăm ơi, bóng tối của ngươi đâu rồi? Thực ra, khi mặt trời vừa tới, thì sự tối tăm liền tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời. Quả thật, ở đâu có mặt trời, ở đó sẽ không còn tối tăm nữa. Ánh sáng chiến thắng bóng tối và phá tan mọi sự tăm tối. và các bạn thân mến. Ánh sáng và bóng tối là biểu tượng của đời sống và sự chết. Chúa Kitô phục sinh là mặt trời công chính, là ánh sáng đến trong thế gian để phá tan bóng tối của tội lỗi. Ngài đã tự nguyện chấp nhận cái chết khổ nhục trên thập giá, được mai táng trong mồ tối để toàn thắng tội lỗi và phá tan bóng tối của sự chết. Ngài là ánh sáng hy vọng, là nguồn mạch phát sinh sự sống mới, sự sống vĩnh cửu cho những kẻ tin và đón nhận lời Ngài. Chúa Kitô phục sinh là nền tảng đức tin của người Kitô. Vì thế, Thánh Tông đồ Phaolô đã quả quyết rằng: nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra, chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa. Tin mừng Chúa Kitô phục sinh cũng không phải là chuyện bịa đặt của các phụ nữ, nhưng là biến cố lịch sử đã được Chúa Giêsu nhiều lần tiên báo cho các môn đệ khi Ngài còn sống giữa họ. Này chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Matthew chương 20, câu 18 tới câu 19. Tất cả cuộc đời Chúa Giêsu là cuộc hành trình nhắm thẳng về Jerusalem, nơi Ngài sẽ hoàn tất công trình cứu độ theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Để chu toàn thánh ý Thiên Chúa Cha, trong suốt những năm công khai rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã rảo bước khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời và minh chứng quyền phép của Thiên Chúa qua những dấu kỳ phép lạ tay Ngài thực hiện để dân chúng nhận biết và tin Ngài. Như người mục tử hiền không quản ngại gian khổ đi tìm kiếm những con chiên lạc, Ngài rộng mở lòng nhân từ đón nhận những kẻ tội lỗi bị khinh rẻ và ban ơn tha thứ cho họ. Ngài mời gọi những người ngồi trong bóng tối của sầu khổ, của tội lỗi và của sự chết, hãy trỗi dậy, hãy để cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu soi. Qua bí tích rửa tội, người tín hữu được kêu gọi ra khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết, để trở nên con cái của sự sáng, và được thông phần vào sự sống của ơn thánh, để rồi được sai đi làm chứng cho ánh sáng và rao giảng tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, tin mừng Chúa Kitô phục sinh là bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và cũng là sứ điệp được các tông đồ rao giảng, được giáo hội tiếp tục rao truyền qua mọi thời đại, bất chấp mọi khủng bố, và cả khi phải trả giá rất cao bằng chính đời sống của người tín hữu. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta có thể gặp những gian khổ thử thách và những ngày tăm tối không có ánh sáng mặt trời chiếu soi. Duy trì niềm tin và lòng hy vọng trong những lúc khó khăn như thế hẳn không phải là điều dễ dàng. Nhưng với lòng tin vững mạnh vào Chúa Kitô phục sinh, người tín hữu sẽ có đủ nghị lực để thắng vượt mọi gian khổ, như lời Chúa Giêsu đã phán hứa với các tông đồ trong bữa tiệc ly. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Lạy Chúa, Chúa đã hứa với các tông đồ rằng, các con sẽ được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và sẽ trở nên chứng tá của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Lời hứa của Chúa không những chỉ là món quà, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở con về trách nhiệm của con nữa, tức là trở nên chứng tá niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách và trong những ngày tăm tối. lạy Chúa, con trông cậy Chúa, bởi vì mọi sự sẽ quy tụ về thành quả tốt đẹp cho những ai thực sự biết vững lòng tin yêu Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.